Chương 10. Sưu tập khác về các bài kệ. 1069. Kết tội với ý gì? Hồi tưởng lại sự việc. Nguyên nhân của điều gì? Hội chúng tụ hội lại. Do bởi mục đích gì? Hoạt động của trí óc. Điều gì là nguyên do? Kết tội làm nhớ lại. Nhớ lại để kềm chế. Hội chúng để quyết định. Hoạt động của trí óc dành riêng cho cá nhân. Nếu ngài vị xét xử, chớ có nói nhanh quá, chớ có nói thô lỗ, chớ sanh lên giận dữ. Xin đừng nói gấp gáp, lời nói gây cãi vã, không liên hệ mục đích, hợp theo kinh và luật, đúng theo điều quy định, theo tuần tự thích hợp, hãy chăm chú theo dõi. Bổn phận việc thực hành được tiến hành khéo léo, trong lúc luôn giác tỉnh, khéo nói có liên hệ đến các điều học giới, trong khi không hủy hoại cảnh giới thời vị lai. Người tầm cầu lợi ích hãy thực hành đúng thời, có liên quan đích đến, chớ vội vã tin theo. Lời phát biểu hai đàng của người bị cáo giác và của người buộc tội. Nguyên cáo nói phạm tội, bị cáo nói không phạm. Trong khi đang theo đuổi, cả hai đều tiến hành, hợp theo sự hiểu biết. Sự hiểu biết được hành ở những người khiêm tốn, những kẻ vô liêm sỉ. Điều ấy không biết đến, nhiều kẻ vô liêm sỉ cũng có thể nói rằng, hãy tiến hành việc ấy, phù hợp điều đã nói. 1070. Hạng người vô liêm sỉ, không có sự hiểu biết, đến cho hạng người ấy là hạng người thế nào? Tôi hỏi ngài điều này, hạng người vô liêm sỉ được nói đến thế nào? Kẻ cố ý phạm tội, tội vi phạm giấu giếm, kẻ đi đường sai trái được nói đến như thế là hạng vô liêm sỉ. 1071. Tôi cũng biết sự thật, hạng người vô liêm sỉ như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, hạng người có liêm sỉ được nói đến thế nào? Không cố ý phạm tội, tội vi phạm không giấu, kẻ không đi sai đường được nói đến như thế là người có liêm sỉ. 1072. Tôi cũng biết sự thật, hạng người có liêm sỉ như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, hạng cáo tội sai pháp được nói đến thế nào? Vị cáo tội sai thời không phải là sự thật, với lời nói thô lỗ không liên hệ mục đích. Kẻ nội tâm sân hận, cáo tội thiếu từ tâm, hạng cáo tội sai pháp được nói đến như thế. 1073. Tôi cũng biết sự thật, hạng cáo tội sai pháp như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, hạng cáo tội đúng pháp được nói đến thế nào? Vị cáo tội đúng thời, với việc là sự thật, với lời nói mềm mỏng, có liên hệ mục đích, nội tâm không sân hận, cáo tội với từ tâm, hạng cáo tội đúng pháp được nói đến như thế. 1074. Tôi cũng biết sự thật, hạng cáo tội đúng pháp như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, hạng cáo tội ngu dốt được nói đến thế nào? Vị không biết trước sau, không rành rẽ sau trước, không biết cách phát biểu, không rành lối phát ngôn, hạng cáo tội ngu dốt, được nói đến như thế. 1075. Tôi cũng biết sự thật, hạng cáo tội ngu dốt, như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, hạng cáo tội thông thái, được nói đến thế nào? Vị biết việc trước sau, rành rẽ việc sau trước, hiểu biết cách phát biểu, rành rẽ lối phát ngôn, hạng cáo tội thông thái, được nói đến như thế. 1076. Tôi cũng biết sự thật, hạng cáo tội thông thái, như thế được nói đến. Tôi hỏi ngài điều khác, việc cáo tội vi phạm, điều gì được nói đến? Vị cáo tội vi phạm do hư hỏng về giới, về hạnh kiểm tri kiến. Vị cáo tội vi phạm về cả việc nuôi mạng, việc cáo tội vi phạm được nói đến như thế. Dứt sưu tập khác về các bài kệ. Chương 11. Chương cáo tội. 1077. Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này, đại đức cáo tội vị này về điều gì? Có phải đại đức cáo tội với sự hư hỏng về giới? Có phải đại đức cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm? Có phải đại đức cáo tội với sự hư hỏng về tri kiến? Nếu vị ấy nói như vậy, hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về giới, hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về tri kiến, vị ấy nên được nói như sau: Vậy đại đức có biết sự hư hỏng về giới không? Có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không? Có biết sự hư hỏng về tri kiến không? Nếu vị ấy nói như vậy: Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri kiến, vị ấy nên được nói như sau: Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới? Điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm? Điều gì là sự hư hỏng về tri kiến? Nếu vị ấy nói như vậy: Bốn tội Parajika, 13 tội Sangadhisesa, đó là sự hư hỏng về giới. Tội Tulachaya, tội Bachitiya, tội Bati Desaniya, tội Dukkata, tội Dupasita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến tri kiến cực đoan, đó là sự hư hỏng về tri kiến. Vị ấy nên được nói như sau: Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này, có phải đại đức cáo tội do đã được thấy? Có phải đại đức cáo tội do đã được nghe? Có phải đại đức cáo tội do sự nghi ngờ? Nếu vị ấy nói như vậy: Hoặc là tôi cáo tội do đã được thấy, hoặc là tôi cáo tội do đã được nghe, hoặc là tôi cáo tội do sự nghi ngờ, vị ấy nên được nói như sau: Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này do đã được thấy, đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế nào? Đại đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Parajika? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Sangadhisesa? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Tulachaya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Bachitiya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Bati Desaniya? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Dukkata? Có phải đã thấy vị này đang phạm tội Dupasita? Và đại đức đã ở đâu? và vị tỳ khưu này đã ở đâu, và đại đức đã làm gì, và vị tỳ khưu này đã làm gì? Nếu vị ấy nói như vậy: Này đại đức, tôi không cáo tội vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi cáo tội do đã được nghe. Vị ấy nên được nói như sau: Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này do đã được nghe, đại đức đã nghe gì? Đại đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Parasika? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Sangha Dissesa? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Thunlachaya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Bacittiya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Batidesaniya? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Dukkata? Có phải đã nghe rằng vị này đã phạm tội Dupasita? Có phải đã nghe từ vị tỳ khưu? Có phải đã nghe từ vị tỳ khưu ni? Có phải đã nghe từ cô ni tu tập sự? Có phải đã nghe từ vị sa di? Có phải đã nghe từ vị sa di ni? Có phải đã nghe từ nam cư sĩ? Có phải đã nghe từ nữ cư sĩ? Có phải đã nghe từ các đức vua? Có phải đã nghe từ các quan đại thần của đức vua? Có phải đã nghe từ các ngoại đạo? Có phải đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo? Nếu vị ấy nói như vậy: Này đại đức, tôi không cáo tội vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi cáo tội do sự nghi ngờ. Vị ấy nên được nói như sau: Này đại đức, việc mà đại đức cáo tội vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, đại đức nghi ngờ gì? Đại đức nghi ngờ như thế nào? Đại đức nghi ngờ khi nào? Đại đức nghi ngờ ở đâu? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Parasika? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Sangha Dissesa? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Thunlachaya? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Bacittiya? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Batidesaniya? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Dukkata? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội Dupasita? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni tu tập sự? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di ni? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo? 1078. Điều được thấy tương tự với điều đã được thấy, điều được thấy phù hợp với điều đã được thấy, do điều đã được thấy bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận. Lễ Uposatha, nên hành với vị ấy, điều được nghe tương tự với điều đã được nghe, điều được nghe phù hợp với điều đã được nghe, do điều đã được nghe bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận. Lễ Uposatha, nên hành với vị ấy, điều cảm nhận tương tự với điều được cảm nhận, điều cảm nhận phù hợp với điều được cảm nhận. Do điều được cảm nhận bị nghi không thanh tịnh, dẫu rằng không vi phạm, người ấy do thú nhận lễ uposatha nên hành với vị ấy. 1079. Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của sự cáo tội? Hành động thỉnh ý là đầu tiên, sự tiến hành là ở giữa, sự dàn xếp là kết cuộc của sự cáo tội. Có bao nhiêu căn nguyên, có bao nhiêu sự việc, có bao nhiêu nền tảng của sự cáo tội, vị cáo tội với bao nhiêu hình thức. Có 2 căn nguyên, có 3 sự việc, có 5 nền tảng của sự cáo tội, vị cáo tội với 2 hình thức. 2 căn nguyên của sự cáo tội là gì? Có nguyên cớ hoặc không có nguyên cớ. Đây là 2 căn nguyên của sự cáo tội. 3 sự việc của sự cáo tội là gì? Do đã được thấy, do đã được nghe, do sự nghi ngờ. Đây là 3 sự việc của sự cáo tội. 5 nền tảng của sự cáo tội là gì? Tôi sẽ nói đúng thời, không phải không đúng thời. Tôi sẽ nói với sự thật, không phải với sự không thật. Tôi sẽ nói mềm mỏng, không thô lỗ. Tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ đến mục đích. Tôi sẽ nói với tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận. Đây là 5 nền tảng của sự cáo tội. Vị cáo tội với 2 hình thức gì? Vị cáo tội bằng thân hoặc là cáo tội bằng khẩu. Vị cáo tội với 2 hình thức này. 1080. Vị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị cáo tội nên thực hành thế nào? Hội chúng nên thực hành thế nào? Vị xét xử nên thực hành thế nào? Vị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị cáo tội nên cáo tội vị khác sau khi đã an trú trong 5 pháp. Tôi sẽ nói đúng thời, không phải không đúng thời. Tôi sẽ nói với sự thật, không phải với sự không thật. Tôi sẽ nói mềm mỏng, không thô lỗ. Tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ đến mục đích. Tôi sẽ nói với tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận. Vị cáo tội nên thực hành như thế. Vị bị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị cáo tội nên an trú trong 2 pháp, trong sự chân thực và trong sự không nổi giận. Vị bị cáo tội nên thực hành như thế. Hội chúng nên thực hành thế nào? Hội chúng nên biết điều gì đã được nói ra và chưa được nói ra. Hội chúng nên thực hành như thế. Vị xét xử nên thực hành thế nào? Sự tranh tụng ấy được giải quyết với pháp nào, với luật nào, với lời dạy nào của bậc đạo sư? Vị xét xử nên giải quyết sự tranh tụng ấy theo như thế. Vị xét xử nên thực hành như thế. 1081. Lễ Uposatha do bởi mục đích gì? Lễ Pavarana có nguyên nhân là gì? Phạt Parivasa do bởi mục đích gì? Việc trở lại từ đầu có nguyên nhân là gì? Hành phạt Manatta do bởi mục đích gì? Việc giải tội phục hồi có nguyên nhân là gì? Lễ Uposatha nhằm mục đích hợp nhất. Lễ Pavarana nhằm mục đích thanh tịnh. Phạt Parivasa để hành Manatta. Việc trở lại từ đầu nhằm mục đích kềm chế. Hành phạt Manatta nhằm mục đích giải tội. Việc giải tội phục hồi nhằm mục đích thanh tịnh. Vì ưa thích sân hận, vì sợ hãi si mê, sỉ nhục các trưởng lão, khi tan rã xác thân, trở thành kẻ trí tội, tự mình chôn lấy mình, các giác quan hư hoại, không tôn kính học tập, kẻ khờ đi địa ngục, không nương tựa tài vật và chẳng nương nhờ người. Sau khi đã buông bỏ luôn cả hai điều này, pháp bảo như thế nào, thực hành như thế ấy. Vị sỉ nhục giận dữ, thù hằn và ác độc, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Nói thì thầm bên tai, tầm cầu điều hư hỏng, bỏ lơ điều xét đoán, hành theo đường sai trái, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Vị cáo tội sái thời, không phải là sự thật. Với lời nói thô lỗ, không liên hệ mục đích. Với nội tâm sân hận, cáo tội không tâm từ. Vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Đúng pháp và sai pháp, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Đúng pháp và sai pháp, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Đúng luật và sai luật, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Đúng luật và sai luật, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Điều đã nói chưa nói, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Điều đã hoặc chưa nói, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Tập quán không tập quán, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Tập quán không tập quán, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Quy định chưa quy định, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Quy định chưa quy định, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Phạm tội không phạm tội, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Phạm tội không phạm tội, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Tội nhẹ hay tội nặng, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Tội nhẹ hay tội nặng, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Dư sót không dư sót, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Dư sót không dư sót, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Xấu xa không xấu xa, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Xấu xa không xấu xa, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Việc trước hoặc việc sau, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Việc trước hoặc việc sau, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Cách phát biểu mạch lạc, vị ấy không biết đến và cũng không rành rẽ. Cách phát biểu mạch lạc, vu cáo rằng có tội, với vị không phạm tội. Kẻ cáo tội như thế, tự thiêu đốt chính mình. Dứt chương cáo tội. Tóm lược chương này. 1082. Cáo tội và xét xử, việc đầu tiên căn nguyên, lễ Uposatha, cảnh giới ngày vị lai, lời dạy được duy trì, ở trong chương cáo tội. Chương 12. Xung đột phần phụ. 1083. Trong khi đang đi đến hội chúng, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, nên đi đến hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên khéo léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống chỗ ngồi thích hợp không chiếm chỗ của các tỳ khưu trưởng lão, không buộc các tỳ khưu mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tinh, không nên là người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói pháp, hoặc là nên thỉnh cầu vị khác nói pháp, hoặc là nên tôn trọng trạng thái im lặng thánh thiện. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử, không nên hỏi về thầy tế độ, không nên hỏi về thầy dạy học, không nên hỏi về người đệ tử, không nên hỏi về người học trò, không nên hỏi về vị đồng thầy tế độ, không nên hỏi về vị đồng thầy dạy học, không nên hỏi về sự xuất thân, không nên hỏi về tên, không nên hỏi về dòng họ, không nên hỏi về sự truyền thừa, không nên hỏi về trú quán của gia đình, không nên hỏi về nơi sanh ra. Vì lý do gì? Trường hợp ấy có thể có sự thương hoặc là sự ghét. Khi có sự thương hoặc khi có sự ghét, có thể bị chi phối bởi sự ưa thích, có thể bị chi phối bởi sự sân hận, có thể bị chi phối bởi sự si mê, có thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử, nên xem trọng hội chúng, không nên xem trọng cá nhân, nên xem trọng chánh pháp, không nên xem trọng tài vật, nên liên hệ đến mục đích, không nên thỏa hiệp với đám đông, nên xét xử đúng thời, không phải sái thời, nên xét xử với sự thật, không phải với sự không thật, nên xét xử với sự mềm mỏng, không phải với sự thô lỗ, nên xét xử có liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ mục đích, nên xét xử với tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận, không nên có sự nói thì thầm vào tai, không nên nhìn đảo quanh, mắt không nên nhìn soi mói, không nên nhướng mày, không nên ngửa đầu lên, không nên làm cử động bàn tay, không nên làm hiệu bằng bàn tay, nên khéo léo về chỗ ngồi, nên khéo léo khi ngồi xuống. Vị đang theo đuổi mục đích nên ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình, mắt nhìn phía trước khoảng cách của cây cày và không nên từ chỗ ngồi đứng dậy, không nên bỏ qua sự xét đoán, không nên theo đuổi đường lối sai trái, không nên nói bỏ dở câu, không nên vội vã, không nên hấp tấp, không nên hành xử ác độc, nên có tâm từ và có sự trầm tĩnh trong lời nói, nên có tâm bi với lòng thương tưởng đến lợi ích, nên chăm chú đến lợi ích, không lao theo điều phù phiếm, nên nói có giới hạn, không trú vào oan trái, không sanh lòng oán giận. Nên suy xét về bản thân, nên suy xét về người khác, nên suy xét về vị cáo tội, nên suy xét về vị bị cáo tội, nên suy xét về vị cáo tội sai pháp, nên suy xét về vị bị cáo tội sai pháp, nên suy xét về vị cáo tội đúng pháp, nên suy xét về vị bị cáo tội đúng pháp, không bỏ qua điều đã được nói, không gợi lên điều không được nói, nên khéo léo ghi nhận những chữ và câu được nói ra, nên hỏi lại vị kia và nên hành xử theo điều đã được biết. Vị uể oải nên được khích lệ, vị sợ hãi nên được trấn tĩnh, vì dữ tợn nên được răn đe, vì không trong sạch nên được làm minh bạch, vì thẳng thắn và mềm mỏng không nên bị chi phối bởi sự ưa thích, không nên bị chi phối bởi sự sân hận, không nên bị chi phối bởi sự si mê, không nên bị chi phối bởi sự sợ hãi, nên duy trì sự công chính đối với các pháp và các hạng người. Và như vậy, vị xét xử trong khi xét xử vừa là vị thầy, vừa là vị thực hành giáo pháp, là người được thương yêu, được quý mến, được kính trọng và có uy tín đối với các vị đồng phạm hạnh có sự hiểu biết. 1084. Điều học nhằm mục đích là sự khẳng định. Ví dụ, nhằm mục đích là sự minh họa. Ý nghĩa nhằm mục đích là sự giảng giải. Câu hỏi nhằm mục đích là sự xác định. Việc thỉnh ý nhằm mục đích là sự buộc tội. Sự buộc tội nhằm mục đích là làm cho nhớ lại. Sự làm cho nhớ lại nhằm mục đích là sự bảo ban. Sự bảo ban nhằm mục đích là sự ngăn cản. Sự ngăn cản nhằm mục đích là sự khẳng định. Sự khẳng định nhằm mục đích là sự điều tra. Sự điều tra nhằm mục đích là sự đạt đến việc có bằng cớ hay không có bằng cớ. Việc có bằng cớ hay không có bằng cớ nhằm mục đích là việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm mục đích là sự ủng hộ các tỳ khưu hiền thiện. Hội chúng nhằm mục đích là sự đồng ý và tán thành. Những vị được hội chúng thừa nhận là những vị có sự kiên trì, không có sự dối trá. Luật nhằm mục đích là sự thu thúc. Sự thu thúc nhằm mục đích là sự không vi phạm. Không vi phạm nhằm mục đích là sự khoan khoái. Sự khoan khoái nhằm mục đích là hỷ. Hỷ nhằm mục đích là tịnh. Tịnh nhằm mục đích là lạc. Lạc nhằm mục đích là định. Định nhằm mục đích là sự thấy biết đúng theo bản thể. Sự thấy biết đúng theo bản thể nhằm mục đích là sự nhòm ngắm. Sự nhòm ngắm nhằm mục đích là sự ly tham. Sự ly tham nhằm mục đích là sự giải thoát. Sự giải thoát nhằm mục đích là sự thấy biết của giải thoát. Sự thấy biết của giải thoát nhằm mục đích là niết bàn, không còn chấp thủ. Lời giảng về luật là mục đích của việc này. Bàn bạc về luật là mục đích của việc này. Sự diễn tiến theo điều kiện là mục đích của việc này. Sự lắng tai nghe là mục đích của việc này, tức là sự giải thoát của tâm do không còn chấp thủ. 1085. Hãy suy xét tận tường, trách nhiệm và phận sự được khéo léo thực hành, bởi bậc đã giác ngộ, đã nói lên rõ ràng, đúng theo các điều học, chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai. Vị không hiểu vấn đề, không biết về sự việc, điều hư hỏng tội phạm, duyên khởi sự biểu hiện, việc trước rồi việc sau, và cũng thế về việc, đã làm hoặc chưa làm, và cũng không hiểu rõ, hành sự và tranh tụng, luôn cả việc dàn xếp, bị ái nhiễm xấu xa, ngu dốt bị chi phối, do sợ hãi si mê, không rành điều quy định, chẳng biết việc dập tắt, bè phái không hổ thẹn, có việc làm đen tối, có sự không tôn trọng, tỳ khưu như thế ấy gọi là không đáng trọng. Vị thông hiểu vấn đề, biết rõ về sự việc, điều hư hỏng tội phạm, duyên khởi sự biểu hiện, việc trước rồi việc sau, và cũng thế về việc, đã làm hoặc chưa làm, còn là vị hiểu rõ, hành sự và tranh tụng, luôn cả việc dàn xếp, vô nhiễm chẳng xấu xa, vô si không thiên vị, vì sợ hãi si mê, biết rõ điều quy định, rành rẽ việc dập tắt, lập nhóm biết hổ thẹn, có việc làm trong sáng, cùng với sự tôn kính, tỳ khưu như thế ấy, gọi là đáng kính trọng. dứt chương xung đột nhỏ. Tóm lược chương này. 1086. Kính trọng đến hội chúng, chẳng phải với cá nhân. Tâm nhún nhường nên hỏi, điều học nhằm khẳng định và để nâng đỡ luật. Trong chương xung đột nhỏ, tóm lược được thực hiện thành phần độc tụng này.